tiến của quý vị. Thường niệm ngã, tịnh khiết tâm. Tịnh khiết tâm phía sau đã nói chính là thanh tịnh tâm. Nên biết rằng Phật A Di Đà tâm của Ngài rất thanh tịnh, vì Ngài đã giác ngộ, Ngài đã buông xả. Tâm của Ngài rất bình đẳng. Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta noi theo. Chỉ cần chúng ta niệm Phật, niệm đạt đến tâm thanh tịnh, thì sẽ tương ứng với tâm của Đức Phật A-di-đà. Thanh tịnh tâm của Ngài, ta cũng có tâm đó, tâm tâm tương ứng. Quý vị cho rằng thế giới cực lạc không có vấn đề, nguyện vọng của bạn đạt được rồi. Khi thọ mạng hết, ta và chúng tỷ kheo nhiều vô số, ta là chỉ cho Phật A-di-đà, dẫn theo chúng tỷ kheo nhiều đông không thể kể hết, bay đến trước họ. Ngài đến tiếp dẫn quý vị, đứng ở trước mặt quý vị. Diệu dắt quý vị sang thế giới cực lạc, tức là sanh về nước của Ngài, dẫn quý vị đến thế giới cực lạc. Đằng sau câu nói có thể dễ dàng làm A Duy Diệt Trị. A Duy Diệt Trị là tiếng Ấn Độ phản văn. Nghĩa của nó thế nào? Là bất thối chuyển Bồ Tát. Ở đây không phải là Bồ Tát thông thường. Do đó một nguyện này bạn phải ghi nhớ. Trong nguyện thứ 18 nói: mười niệm tất sanh. Ở đây Hán dịch là làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát tức là đã thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm thuộc hệ giáo lý Đại Thừa thường nói có ba loại phiền não: không chấp trước, tức là quý vị đã chứng được A-la-hán; không phân biệt, quý vị chứng được Bồ-Tát; không khởi tâm, không động niệm, quý vị là Phật rồi. A-duy diệt trị không khởi tâm động niệm. Nên biết, chúng ta giảng sanh là mang nghiệp giảng sanh. Chúng ta không có năng lực cao như thế. Thậm chí đến như chấp trước cũng không chịu buông xả hết. Chỉ có thể nói rằng chúng ta còn phân biệt chấp trước chút ít thôi, không còn nhiều giống như trước đây nữa. Bây giờ giảm bớt đi tí rồi thì sự công phu này sẽ có thể giảng sanh. Giảng sanh về thế giới cực lạc sẽ làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là nhờ sự gia trì thần thông, uy đức và trí tuệ của Phật A-di-đà. Nói cách khác, điều này là do Ngài ban cho ta, chẳng phải do ta tu mà được. Vấn đề này rất hay. Trong tất cả các kinh Phật xưa nay chưa từng nói qua, chỉ có trong kinh này nói. Chúng ta tin rằng Phật không bao giờ nói dối. Từng câu từng chữ của Đức Phật đều là chân thật. A Duy Diệt Trị là quả vị bất thối. Địa vị này của Bồ Tát không còn thối chuyển, hành bất thối, niệm bất thối. Do đó viên chứng tam bất thối, chứng đắc viên mãn tam bất thối. Nói một cách nghiêm túc, đến lúc này mới là thật chân chánh. Sự tu hành của Bồ Tát tu đến địa vị nào mới là chân chánh? Viên mãn chứng đắc tam bất thối, địa vị thứ bảy, địa vị cao. Nhưng vấn đề chứng đắc ở hàng sơ trụ của viên giáo thì đã chứng đắc rồi, siêu diệt thập pháp giới. Những người như thế sanh về thế giới thật báo trang nghiêm, không ở động cư độ hay phương tiện nữa. Do vậy có thể biết sanh ở Đồng Cư Độ là thuộc hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng là A Duy Diệt Trĩ Bồ Tát hoàng đắc trở lại. Tại sao Bồ Tát trong mười phương muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc? Đạo lý chính là ở chỗ này, không có phân biệt. Bạn đang ở trong cõi nước của Đức Phật khá, mong muốn tu đạt đến cấp bậc này thật không dễ, thời gian tu rất dài. Về thế giới Cực Lạc rồi, vừa bước vào cõi này thì sẽ chứng đắc. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn khó tin. Đoạn sau có nói hoàng lão còn ghi chú ở trong đây, tịnh khiết tâm tức là thanh tịnh tâm, cũng là cầu thanh tịnh ở trong giảng sanh luận. Phật danh vô lượng thanh tịnh Phật, Phật tâm là vô lượng thanh tịnh tâm. Tóm lại, cầu nhất pháp tức là cầu thanh tịnh. Cầu thanh tịnh này tức là chỉ cho pháp thân vô vi trí tuệ chân thật, cũng tức là cầu Phật hiệu. Quy kết lại không ngoài bốn chữ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là thanh tịnh trí tuệ. A-di-đà Phật chính là thanh tịnh. A-di-đà Phật chính là vô vi pháp thân. Người niệm Phật nên hiểu được những ý nghĩa này. Người ta muốn hỏi tại sao phải niệm Phật A-di-đà, không biết. Niệm A-di-đà Phật có lợi ích gì chăng? Trả lời không được. Vậy ai dám tin tưởng quý vị đây? Muốn tin tưởng quý vị, nhưng người kia bảo là mê tín cũng chẳng sai. Anh ta mê tín. Mê tín nên nghĩ có thể đạt được lợi ích gì không? Thật không phải vậy. Cho nên các đồng học phải biết, học Phật không đến lớp biết đâu mà hành trì. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thì cả đời Ngài lên lớp dạy học. Không dạy chúng ta tụng kinh, lúc đó chưa có kinh sách, một quyển cũng không có. Ngày ngày chỉ nghe Ngài thuyết giảng, nghe rõ ràng, nghe hiểu rồi thì đem tất cả những suy nghĩ bất thiện sửa đổi trở lại, vậy gọi là tu hành. Cho nên tu hành hai chữ này, tu là sửa đổi, hành là hành vi. Hành vi sai lầm sửa đổi trở lại gọi là tu hành. Danh từ này phải hiểu cho rõ. Hành vi có ba loại lớn. Thứ nhất là tư tưởng, thứ hai là lời nói, thứ ba là sự tạo tác của thân thể. Tư tưởng chính là hành vi của tâm, lời nói là hành vi của miệng, sự tạo tác của thân thể là việc làm của thân. Hành vi thì còn nhiều, nhưng không ngoài ba loại thân, khẩu, ý này. Ý chính là tâm, bao quát tất cả rồi. Ba loại hành vi bất chánh, sai lầm này, hãy sửa đổi nó chân chánh trở lại. Đây gọi là tu hành. Ngày nay rất ít người hiểu được ý nghĩa đích thực của danh từ này. Cái gì gọi là tu hành? Mỗi ngày gõ mõ tụng kinh lạy Phật gọi đó là tu hành ư? Không phải. Hàng ngày tụng kinh, hàng ngày lạy Phật, nhưng còn suy nghĩ lung tung, hành vi của bạn hoàn toàn chẳng liên can gì. Vậy làm sao có thể được lợi ích? Phải thật sự thay đổi trở lại. Những ý nghĩ ích kỷ riêng tư là hành vi sai lầm. Danh văn lợi dưỡng là hành vi sai lầm. Tham luyến ngũ dục lục trần là sai lầm. Đem những suy nghĩ sai lầm này tu sửa trở lại. Từ đâu mà tu? Xin thưa quý vị, phải từ nơi căn bản mà tu. Đức Phật thường giảng, nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ. Ba nguyên tắc này Hôm nay chúng ta nhìn lại xem hàng đệ tử tại gia của Phật, thập thiện nghiệp đạo vẫn chưa làm được. Đệ tử xuất gia của Đức Phật, Sa Di Luật Nghi, vẫn chưa làm xong. Chưa làm được là còn giả, chẳng phải thật. Tại sao họ vẫn chưa làm được? Họ không có nền tảng. Do đó muốn học, học cả đời cũng học không giống. Tu hành nhất định phải có nền tảng. Nền tảng thứ nhất là đệ tử quy. Đệ tử quy quý vị làm chưa xong thì thập thiện nghiệp đạo sao có thể làm được? Không thể nào. Sau đó nữa quý vị làm càng không được. Cho nên chúng ta phải biết, trước tiên phải có nền tảng. Hiện giờ không có nền tảng mà muốn tu hành, hay theo từ những nền tảng trước mà khởi, cũng giống như một ngôi nhà vậy. Ở trong Phật Pháp, đệ tử quy là cơ sở của chúng ta, giống như cái móng của ngôi nhà. Cảm ứng thiền như là làm móng nhà vậy. Hai loại này, nền móng đã vững rồi mới xây nhà lầu được. Thập thiện nghiệp đạo là tầng thứ nhất, Sa Di Luật Nghi là tầng thứ hai, tầng trên của nhà lầu. Lên cao nữa, Tỷ Kheo là tầng thứ ba, Bồ Tát là tầng thứ tư. Do đó hôm nay một tầng cũng không thể thành tựu, cơ sở là không có nho và đạo. Khi xưa Phật ở Ấn Độ, người thời đó tại sao tu dễ thành công? Lúc đó có tiểu thừa, có tiểu thừa Phật giáo. Trong tiểu thừa giảng lý luận, nói đạo đức, nói nhân quả. Cho nên trong kinh Phật dạy cho chúng ta, ở trong Phật Tạng Kinh có đoạn nói: Phật tử trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa thì chẳng phải Phật tử. Phật nói mấy câu này rất quan trọng. Học Phật không từ trên cơ sở nền tảng, mà bắt đầu học từ đại thừa, Phật nói Phật không tán đồng, Phật không công nhận. Cũng giống như đi học, khi nhỏ quý vị phải học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Đâu phải bỗng dưng lên đại học liền, mà trước đó không học gì cả, không ai thâu nhận quý vị đâu. Cho nên kinh tiểu thừa trong Đại Tạng Kinh rất đầy đủ. Tứ A Hàm chính là kinh tiểu thừa. Tôi không được học những kinh đó. Dương Gia Đại Sư nói với tôi, Ngài nói Tam Tạng Văn Tự Pali của Nam Truyền so với Tứ A Hàm bằng kinh điển chữ Hán của chúng ta chỉ nhiều hơn 50 bộ. Vậy mà phiên dịch rất hoàn chỉnh, tổng cộng gần 3.000 bộ. 3.000 bộ kém hơn 50 bộ. Khoảng cách sai lệch này vô cùng nhỏ. Do đó có thể biết kinh tiểu thừa truyền sang Trung Quốc thì đã hoàn bị rồi. Tiểu thừa ở vào thời kỳ nhà Tùy, nhà Đường đã có hai tông phái. Đây là cơ sở để học Phật, khoa mục mang tính chung, không thể không học. Đó là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Nhưng hai tông phái này cuối đời nhà Đường đã bị suy yếu, đời nhà Tống thì không còn nữa. Bây giờ rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của hai tông phái này. Thế là giữa thời nhà Đường về sau, người Trung Quốc chúng ta rất thông minh, chẳng học tiểu thừa. Vậy đã học gì? Dùng nho và đạo thay thế. Nho và đạo là sản phẩm của Trung Quốc, nội dung của nó không thua kém Phật giáo tiểu thừa. Những gì trong đó nói còn viên mãn hơn tiểu thừa. Do đó người xuất gia và cư sĩ tại gia ở Trung Quốc Không ai không đọc Tứ Thư Ngũ Kinh. Mọi người đều đọc sách của Lão Trang, Lão Tử, Trang Tử. Họ đã dùng cái cơ sở này để học Đại Thừa Phật giáo, cho nên một chút chướng ngại cũng không có. Quý vị xem, đời Tùy Đường đến nay đã hơn 1700 năm rồi. Hơn 1700 năm nay đã bao triều đại trôi qua. Các bậc cao tăng thạc đức, những cư sĩ tại gia, người tu hành thành công không ít, hơn hẳn Hán Đường. Ở đây muốn nói lên rằng phương pháp này là hiệu suất chính xác, chúng ta có thể tiếp nhận nó. Cho nên ngày nay chúng ta học Đệ Tử Quy, học Cảm Ứng Thiên. Ban đầu có người đến hỏi tôi, họ nói những thứ này là của Nho giáo, là của Đạo giáo, chúng ta học Phật tại sao phải học nó? Đặt câu hỏi này, tức là đối với Phật giáo Trung Quốc đã có 2000 năm lịch sử, họ không hiểu. Nếu họ hiểu thì đã không đặt câu hỏi này. Dùng Nho, dùng Đạo để làm nền tảng tu học, cái này chẳng phải tôi đề xuất, mà do các bậc tổ sư ở thời kỳ giữa nhà Đường đề xuất. Ba nhà thích đạo Nho, từ hình thức bên ngoài bạn thấy đó, chiếc áo mặc tuy không giống, hoàn cảnh sống cũng chẳng giống. Ngoài trừ hình thức ra, nội dung bên trong thì luôn dung hòa nhất thể. Người học Nho cũng có thể đọc kinh Phật. Quyển Tứ Thư của Chu Hy biên soạn rất là hay. Cảm hứng của ông ta từ đâu mà có? Tôi rất hoài nghi. Có thể ông ta có được nhờ đọc kinh Hoa Nghiêm. Cách lý luận của kinh Hoa Nghiêm rất đầy đủ, có phương pháp tinh tế, phía sau còn kèm theo cả luận chứng. Chúng ta xem Tứ Thư của ông ta sáng tác và kinh Hoa Nghiêm rất giống. Trung Dung là lý luận, Đại Học là phương pháp, Luận Ngữ, Mạnh Tử là luận cứ. Quý vị xem, lý luận và phương pháp đi sát với thực tế của cuộc sống. Khổng Tử làm sao chu đáo đến vậy? Luận Ngữ. Mạnh Tử sao hay vậy? Khổng Tử là thánh nhân, Mạnh Tử là hiền nhân. Thánh hiền làm thế nào có được những phương pháp lý luận phù hợp với cuộc sống như thế? Tức là họ làm để cho quý vị thấy. Vậy chẳng phải giống như kinh Hoa Nghiêm đó sao? Đạo lý và phương pháp của kinh Hoa Nghiêm lấy Thiện Tài Đồng Tử làm nhân vật chính, thực hiện tham dẫn với 53 vị thiện tri thức. Họ làm để cho quý vị thấy. Cho nên càng đọc Tứ Thư càng thấy giống kinh Hoa Nghiêm. Khẳng định như thế vì Chu Hy đã từng học Phật. Và trong giới tu sĩ Phật giáo có không ít cao tăng thạc đức thường qua lại rất thân thiết với ông ấy. Chúng tôi cho rằng có đạo lý của nó. Viết một tác phẩm hay như thế, từ đoạn sau của cuốn sách ta thấy được, trong quá khứ người Trung Quốc đọc sách, họ không đọc Tứ Thư này. Nói chung Tứ Thư có thể học thuộc nó. Ngày nay ở Luân Đôn, chúng tôi thấy các trường đại học Newton, Đại học Kiếm Kiều và Đại học Luân Đôn, học sinh khoa Hán học của ba ngôi trường này đều có thể học thuộc lòng Tứ Thư. Chúng tôi không thể không khâm phục. Nói chuyện với nhau đều sử dụng tiếng Bắc Kinh làm tiêu chuẩn. Đọc những cổ văn của Trung Quốc, không hổ thẹn là Hán học gia của Âu Châu. Tôi thấy vậy vô cùng hoan hỷ, cũng rất lấy làm khen ngợi. Đoạn sau nói: cho nên phát tâm đại thừa, trì danh niệm Phật, khi sắp qua đời được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, chính là tôn chỉ của bổn kinh. Câu này dễ hiểu, nghĩa lý bên trong rất thâm sâu. Phía trước đã nói qua, phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa. Sự lặp lại này là có đạo lý của nó, tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta. Thời thời khắc khắc thức tỉnh chúng ta, thuyết minh những lời khai thị này vô cùng quan trọng. Phát tâm đại thừa rất quan trọng. Phát đại thừa tâm chính là phát Bồ Đề tâm. Thế nào là Bồ Đề tâm? Những năm gần đây, chúng tôi đem Bồ Đề tâm ở trong kinh luận đã nói làm mới lại, tức là nương vào nghĩa lý trong kinh điển để chỉnh sửa lại, viết thành 10 chữ, mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ Đề tâm, bản thể chính là chân chánh. Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dối để đối xử với ta, ta lại dùng tâm chân thành, vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Dân bị thiệt thòi. Người xưa nói thiệt thòi là phước. Quý vị muốn có phước không? Phước là cái gì? Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Nếu quý vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm giả dối đối xử với ta, ta cũng dùng tâm giả dối đối xử lại với họ, vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong lục đạo rồi. Không thoát khỏi lục đạo, nên biết thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc, người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quý vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng. Lợi dụng thì không tốt, lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an, thiệt thòi mới tốt. Cho nên học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. Không nên chống trái người khác. Họ chống trái với ta cũng được, nhưng ta không nên chống trái với họ. Họ hủy bán ta cũng được, ta không nên hủy bán lại họ. Họ sỉ nhục ta cũng được, ta không nên sỉ nhục họ. Họ hãm hại ta cũng được, ta không được hãm hại họ. Vì sao vậy? Vì ta là Bồ Tát. Bồ Tát đâu có thể làm hại người khác. Chỉ có Bồ Tát mới có thể đến thế giới cực lạc. Lợi ích của thế giới cực lạc, lợi ích thứ nhất là vô lượng thọ. Thọ mạng của chúng ta ở thế giới này rất ngắn ngủi. Vô lượng thật sự chẳng phải vô lượng giả, thật vô lượng thọ. Nên dùng đại thừa tâm, chân thành tâm để đối xử với mọi người, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, tự thọ dụng, tức là đối với chính mình. Đối với người khác dùng tâm từ bi, tâm yêu thương. Đối đãi người phải từ bi. Nên học theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở nhân địa hành Bồ Tát Đạo, thời kỳ học Phật bị Vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể, bị sỉ nhục không gì bằng, vô cùng tàn khốc. Vua Ca Lợi đưa Ngài đến chỗ chết. Ca Lợi tức là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là hung bạo. Ca Lợi Vương, người Trung Quốc chúng ta hay nói là bạo quân. Bồ Tát bị ông ta giết. Nhưng Bồ Tát một chút oán hận cũng không có. lại còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông. Điều này chúng ta nên học tập. Nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế cũng có thể chịu được. Ngày nay người khác hủy báng quý vị vài câu, sỉ nhục quý vị vài câu, quý vị đã chịu không nổi rồi. Vậy quý vị có thể học Phật được không? Không thể được. Nên nhẫn nhục. Trong cái nhẫn có niềm vui. Không có gì không thể nhẫn. Cho nên nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Đây là do các pháp sư thời này phiên dịch, đặc biệt dùng danh từ này, bởi vì người Trung Quốc rất coi trọng chữ nhục. Quý vị xem trong sách xưa thường nói: sĩ khả sát bất khả nhục. Bị nhục không thể chịu đựng, nhưng chặt đầu thì không có vấn đề gì, không chấp nhận bị làm nhục. Người Trung Quốc có khuyết điểm này, cho nên chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn thì không có gì không thể nhẫn được. Nhẫn nhục hoàn toàn là đối với người Trung Quốc mà nói. Gốc của danh từ này nó vốn là nhẫn nại. Bởi vì người xưa rất coi trọng chữ nhục, cho nên dịch thành nhẫn nhục. Học Phật phải buông xả. Buông xả là bố thí. Chân thành buông xả, siêng năng nhẫn nhục, thì quý vị dễ dàng thành tựu. Buông xả không nổi, cái gì không buông xả được? Danh lợi, hai thứ này không buông không được. Người khác hại quý vị, hủy bán quý vị, quý vị bất năng nhận, như vậy làm sao thành tựu được? Khi quý vị đang bước đi trên mảnh đất Bồ Đề Đạo, một tí cũng không thể vươn lên cao, vậy thì sai rồi. Tu hành tức là tu sửa những hành vi sai trái. Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái. Không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm. Đối đãi với người chút từ bi, đặc biệt là đối với người hại ta, nên đối xử từ bi đặc biệt với họ. Tại vì sao? Vì người hại ta sẽ có lợi ích cho ta. Lợi ích gì đây? Họ đến thử ta, xem công phu của ta đạt đến giai đoạn nào rồi, ta nên vui mừng. Họ thật sự có lợi ích với ta, nhưng có điều tâm của họ chẳng phải là thiện tâm. Họ tạo nghiệp, họ tạo nghiệp tương lai sẽ có ác báo. Người giúp đỡ ta thăng hoa trên đạo lộ tu hành, nhưng tương lai sẽ chịu ác báo. Ta phải xử lý thế nào đây? Dùng công đức tu hành của mình để hồi hướng cho họ, hy vọng họ trong tương lai khi chịu quả báo hiện tiền, cái khổ họ chịu sẽ giảm nhẹ. Khi chúng ta đã thành tựu rồi, phải nâng đỡ dìu dắt họ để báo ân. Đây là Phật pháp, đây gọi là học Phật. Quý vị nên làm. Cho nên Phật Bồ Tát, việc đầu tiên là cảm ơn. Chính những người gây phiền phức, những người gây chướng ngại khắp nơi cho ta, ta bỏ qua tất cả thì mới dễ dàng thành tựu. Do đó, trong ánh mắt của Bồ Tát, mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Sự thật là vậy, một tí cũng chẳng giả. phát tâm Bồ Đề, có được tâm này rồi, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhất hướng chuyên niệm, dùng cái tâm này chỉ một phương hướng, đó là Tây Phương Cực.